Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Hôm nay lại bắt đầu một ngày, một tuần mới và chúc cho tất cả mọi người nhiều sức khỏe, hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống này. Ngày hôm nay tôi muốn nói về những cách mà chúng ta làm thế nào để nhận ra được những cái sự lừa gạt, lừa đảo của những cái người mà họ được huấn luyện và làm những cái việc này, để rồi chúng ta không bị lừa gạt vào trong những những việc. Và nhất là vào trong những lúc này, những thời gian này, khi chúng ta nói chuyện với một người nào đó mà chúng ta không biết họ là ai, nhưng họ là những người làm cho chúng ta tưởng rằng là họ là những viên chức của chính phủ, họ là những người nhà của mình, họ là những hội từ thiện, hoặc là họ những cái công ty giao dịch mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có thể tin tưởng được họ để tiết lộ những cái thông tin cá nhân. Khi chúng ta nhận được cú điện thoại từ họ, nhận được cái text từ họ, quý vị đã có bao giờ được văn phòng sở thuế gọi cho mình chưa? Quý vị đã có bao giờ được văn phòng của chính phủ mà quý vị hay nghe đến và quý vị tưởng rằng là họ thật sự là những văn phòng chính phủ gọi cho mình, nói rằng là mình đã thiếu tiền, mình bị thưa kiện này được kiểu thứ chưa? Khi mà chúng ta nhận được những cái cú điện thoại đó, thì chúng ta đừng nghĩ những người đó là những người họ có cái thẩm quyền hay là họ gọi đến từ một cái văn phòng của chính phủ mà mình cần phải nói chuyện để trả lời với họ. Chuyện này nó xảy ra mỗi ngày. Mỗi ngày mà rất là nhiều người không vì cách này cách khác đã nghĩ rằng là họ là những người gian xảo, lừa đảo. Quý vị đã có bao giờ đi tìm một căn hộ để mướn mà cái người cho mình mướn những cái căn hộ đó lại không phải là những người chủ nhà chưa? Hiện giờ cái việc đó nó xảy ra rất là nhiều trong cái thời gian này. Nhất là khi chúng ta có những vấn nạn xảy ra trong cuộc sống của mình. Bình thường thì nó đã xảy ra rất là nhiều rồi. Ha? Nhưng mà trong những cái thời gian này nó lại càng xảy ra nhiều hơn nữa. Cuối tuần qua tôi có một người thân đi tìm nhà để mướn. Họ gọi cho hai nơi. Mà cả hai nơi đều là một cái sự giả tạo. Họ yêu cầu để được xem căn hộ trước khi họ mướn. Thì cái người mà quảng cáo cho mướn căn hộ đó đưa ra những cái lý do là họ không cho mướn được. À, mình họ không cho coi được vì họ đang ở xa như thế nào. Thậm chí họ dùng cả cái việc vợ tôi đang bị bệnh COVID cho nên tôi không cho quý vị coi nhà được. Và nếu cái người này đang cần đến nơi ở và họ cần đặt cọc thì họ sẽ đưa ra những cái số thẻ để mà họ đặt cọc cái số tiền xuống. Quý vị có biết không phải là chuyện này không xảy ra, xảy ra rất là nhiều. Cho nên nếu cái người nào đó mà yêu cầu quý vị trả tiền trước cho những cái thứ mà việc mà chúng ta cần đó, chúng ta đừng có làm. Vì quý vị có biết rằng là những cái sự mà quý vị đưa ra đó nó không thể nào mà chỉ giới hạn với cái số tiền mà quý vị đặt cọc đâu. Nhất là quý vị biết rằng là khi quý vị đưa ra những cái thẻ ATM mà quý vị có, nó có những cái con số, ba cái số đằng sau đó. Nếu không có những cái số đó, họ không thể nào lấy tiền được. Vì vậy mình phải cân nhắc đến cái việc, đến cái hình thức mình đưa tiền cho ai và như thế nào. Đừng có nghĩ rằng là họ đang giúp đỡ mình. Mỗi lần mà tôi làm một cái bộ trust á, thì tôi mới đưa vào trong quận hạt một cái văn bản chuyển nhượng căn nhà của thân chủ tôi vào trong cái tên trust. Ngay tức khắc công ty này họ biết và ngay tức khắc họ gửi ra một cái lá thư. Và cái lá thư đó nói cho thân chủ tôi biết rằng là họ có thể lấy được một cái copy của cái chủ quyền mới có cái tên trust và họ viết trên một cái dạng thư mà nó rất là chính thức, giống như là họ làm việc cho một cái văn phòng của chính phủ vậy. Và đây là một cái dạng, tôi không nói lừa đảo, nhưng đây là một cái dạng mà họ làm cho cái người nhận cái lá thư đó tưởng rằng là mình cần phải làm cái việc này, chứ nếu không thì mình không có cái chủ quyền, có cái tên trust. Và cái chi phí mà họ yêu cầu tôi không nhớ là bao nhiêu, một là 81 đồng, hai là 86 hay 88 gì đó. Mà quý vị cứ thử tưởng tượng một ngày bao nhiêu người gửi cái đó về cho họ. Và vì vậy công ty của họ vẫn mãi mãi tiếp tục, vẫn còn làm việc, bởi vì rằng thì là họ đã có biết bao nhiêu người trả lời họ và gửi tiền cho họ. Cả những người có công ty mà họ hay nhận những cái lá thư để mà làm cái gì về liên quan đến công ty tôi không nhớ nữa. Cái việc này cũng thế. Cái lá thư của họ nó trông giống như là lá thư đến từ bộ phận của chính phủ vậy. Và nếu quý vị viết đọc những cái hàng ở phía dưới, họ có cái trách nhiệm phải nói cho quý vị biết là họ không phải là một trong những văn phòng của chính phủ. Cái đó là cái mà để cho quý vị biết là quý vị không cần thiết phải liên lạc họ. Hay nếu quý vị cần liên lạc họ thì cái đó là quyền tự chọn của mỗi người. Nhưng để cho quý vị biết rằng là cái sự khác biệt giữa những cái việc làm mà chúng ta cần phải có trao đổi với những công ty, những việc gì đó mà chúng ta tin tưởng. Quý vị đã có bao giờ được bảo rằng là quý vị đang bị kiện không? Và nếu quý vị không đưa cho họ những cái tin tức mà họ muốn, thì sẽ có những cái vấn đề này, vấn đề kia. Cái sự lừa đảo nó đến từ mọi mặt, từ mọi phía. Nếu quý vị trả lời điện thoại và quý vị nghe trên cái điện thoại nó là một cái máy, thì cái việc đầu tiên là chúng ta cúp điện thoại, có thế thôi. Không cần thiết phải trả lời. Đã có những lần tôi cố ý để xem coi là những cái người này họ làm đến cái mức độ nào. Nhưng mà có lẽ vì họ cũng biết, cho nên khi họ nhắc điện thoại lên thì họ cúp ngay tức khắc, vì lý do này hay lý do khác. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến lừa đảo, chúng ta phải cẩn thận. Nhất là khi chúng ta có những người mà yêu cầu chúng ta đưa cho họ những cái tin tức mật, ví dụ như số an sinh xã hội của quý vị, ví dụ như số ngân hàng của quý vị, rồi nhất là những người mà nhận được những cái khoản tiền đó nha, những cái check mà họ gửi cho mình á, oh boy, họ nhờ mình, họ nói với mình là nếu mà mình deposit cái check này vào thì là mình chỉ phải đưa cho họ một cái check khác, là chỉ một số tiền nào đó trừ cái công lao của mình làm cái việc này. Khá nhiều người đã bị rơi vào cái tình trạng này. Nhà băng thì họ không có trách nhiệm gì với mình cả. Mình đưa cái check vào, mình deposit thì họ lấy, miễn là cái check đó trông tin tưởng, trông rất là thật thì họ lấy, họ nhận vô. Nhưng mà đến khi cái số tiền đó nó không có thì họ sẽ lấy lại từ cái chương mục của mình. Và những ai mà có tiền trong nhà băng á, thì quý vị sẽ thấy cái việc này nó làm cho mình phải chịu trách nhiệm và trả lại tiền cho ngân hàng, trong khi cái check của mình gửi cho cái tụi giả mạo đó thì nó lại lấy hết tiền của mình rồi. Và nhất là khi quý vị yêu được họ, yêu cầu đưa cái tiền mặt này cho họ, tức là đưa bằng cash check, thì quý vị là phải cẩn thận nữa nhé. Nhất là những cái việc này nó hay xảy ra cho chúng ta khi mà những cái tình trạng mà chúng ta đang đứng như thế này ngày hôm nay. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận. Tại vì nếu chúng ta không biết là những cái người này họ lừa đảo thì chúng ta sẽ rơi vào những cái tình trạng thật là khó khăn. Ngày hôm nay với những cái technology, với những cái việc mà chúng ta có thể biết được là cái người đó gọi mình là ai, thì mình ngừng và không nhấc điện thoại lên. Và nhất là quý vị có cái điện thoại cầm tay đó, có một cái công ty tôi nghe rằng họ nói tiếng Tàu thì phải, họ gọi một ngày không biết bao nhiêu lần. Bây giờ chúng ta không nói chuyện được với họ và chúng ta cũng không nên nhấc điện thoại. Chúng ta chỉ cần chặn họ không gọi được bằng cách chúng ta block cái điện thoại đó thôi. Nó có một cái phương cách để chúng ta block cái điện thoại đó. Và chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng là những văn phòng của chính phủ như văn phòng thuế vụ là IRS, như văn phòng an sinh xã hội là Social Security, như văn phòng di trú là Immigration, họ không có gọi cho quý vị đâu nhé. Họ không có gọi cho quý vị đâu. Và nếu họ thực sự họ gọi cho quý vị, và nếu họ để lại cái số điện thoại, thì quý vị cũng phải do dự mà gọi lại cho họ nhé. Cho nên khi chúng ta nói chuyện với bất cứ một ai mà bắt đầu họ nói đến đưa cho họ số an sinh xã hội, đưa cho họ số thẻ nhà băng, đưa cho họ những cái tin tức mật, thì quý vị đừng có đưa nhé. Nhớ rằng là như vậy, nếu họ cần mình thì họ phải gửi thư cho mình. Nếu họ biết mình là ai, họ không thể nào yêu cầu mình đưa những cái tin tức ở trên điện thoại được nhé. Để tôi nói một cái thí dụ. Rất là nhiều người nhận được những cái cú điện thoại, họ nói rằng là mình nợ tiền của người này, mình nợ tiền của người kia. Quý vị có biết văn phòng tư pháp của quốc gia, tức là chúng ta nói đến Justice Department, ok, tức là văn phòng tư pháp của quốc gia, họ có cái bộ phận là làm những cái việc tìm ra những cái người gian lận như thế này. Cái ông này, ông ấy tổ chức một cái văn phòng để mà gọi điện thoại cho tất cả những người như chúng ta. Và khi họ gọi đến với chúng ta thì họ đe dọa chúng ta là chúng ta có nợ mà chúng ta không trả. Hầu như tất cả mọi người trên quốc gia này đều mang một cái số nợ này hay một cái số nợ khác, đúng không? Và khi trong tình trạng như thế này thì chúng ta đã không thể trả nổi cái tiền nợ đó. Và khi những người này họ gọi và nói rằng là họ là luật sư, họ là những người ở những cái văn phòng của chính phủ, họ đại diện, họ nói mình thiếu nợ họ mà mình không trả, thì họ sẽ làm cái này, họ sẽ làm cái kia, họ sẽ trục xuất mình, họ sẽ bỏ tù mình, họ sẽ làm cho tín dụng của mình mất đi hay như thế nào đó. Và mình cần phải trả họ những cái số tiền mình thiếu. Những người mà họ không biết gì, thưa quý vị, tôi đi, họ sợ lắm. Họ rất là sợ. Và có những người họ sợ đến độ họ tưởng rằng là đó là sự thật, thì họ bắt đầu họ đưa ra những cái tin tức cần thiết mà họ không phải đưa ra. Và may cho chúng ta là văn phòng tư pháp, bộ tư pháp thì đúng hơn, của chính phủ Hoa Kỳ đã tìm được những người này và đã ngăn chặn được họ. Nhưng mà đó là chỉ là một trong biết bao nhiêu những cái sự lừa đảo, nhất là những người đến ở miền Nam Phi Châu á. Quý vị có biết họ rất là giỏi về những cái vấn đề này, vì họ đã làm cái việc này không biết bao nhiêu lâu rồi. Và những cái việc làm đó nó đã mang lại cho họ biết bao nhiêu lợi nhuận, và vì thế họ cứ vẫn tiếp tục. Và trong cái thời điểm đại dịch này, có những người họ gan lì đến độ họ quảng cáo để bán những cái kit, tức là những cái sản phẩm mà đã được tạo ra để mà giúp cho những người cần biết là mình có bệnh hay không, với một cái chi phí rất là nhẹ nhàng. 5 đồng bạc thì nhằm nhò gì, đúng không? Nhưng mà 1.000 người 5 đồng bạc thì nó sẽ ra con số khác. Và vì vậy bộ tư pháp họ phải chặn đứng liền cái việc này. Quý vị có thể có nghe hay quý vị có thể đã không nghe. Cho nên tôi mang những cái tin tức này để cho quý vị biết rằng là những cái việc lừa đảo đó nó xảy ra đến từ mọi khía cạnh, từ mọi khuôn mặt. Và nếu quý vị đã là nạn nhân thì quý vị biết. Nhưng nếu quý vị chưa bao giờ nhận được những cái cú điện thoại này thì tôi cũng chúc mừng quý vị. Nhưng nếu quý vị đã rơi vào cái tình trạng này mà cũng may là quý vị đã không làm cái việc này, thì quý vị phải biết rằng là đây là những cái việc làm lừa đảo của những cái người mà họ có tổ chức để mà làm cho chúng ta bất an trong cuộc sống. Và vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan ngay cả đến những cái việc như thế này, quý vị cũng có thể gọi cho tôi ở số 408-947-7717 để hỏi câu hỏi. Và có những người chạy đến văn phòng cho tôi coi ngay cả những cái lá thư họ gửi nữa. Và tôi chỉ cho quý vị thấy cái sự lừa đảo của họ trong cuộc sống của chúng ta. Những cái việc này nó xảy ra mỗi ngày, nhất là bây giờ chúng ta đang ở trong thời kỳ đại dịch như vậy. Bao nhiêu việc nó sẽ xảy ra. Nhất là tôi đã đưa cho quý vị thấy cái việc làm về vấn đề sửa đổi cái nợ. Cái cậu này cậu gọi cho tôi, cậu nhất định cậu muốn tôi làm cái việc này cho cậu ấy. Tôi mới nói với cậu ấy rằng là để tôi xem coi là anh đang muốn làm cái gì. Cậu ta nói rằng là tôi muốn cho luật sư giúp cho tôi coi lại cái văn bản này tôi đã điền xem nó có đúng hay không trước khi tôi gửi đi. Tôi hỏi cái văn bản để làm cái gì. Anh nói là cái văn bản này để tôi xin là tôi không phải trả tiền nhà vì cơn đại dịch. Tôi hỏi tại sao anh không trả tiền nhà được. Anh ta nói tại vì cơn đại dịch tôi muốn không trả tiền nhà. Tôi nói đó không phải là cái lý do để anh có thể xin không trả tiền nhà, và không có công ty nào có thể xóa cái nợ của anh không trả tiền nhà trong vài tháng cho anh được. Anh có bị mất việc làm không? Thì anh ta nói có. Tôi nói nếu vì cơn đại dịch mà anh bị mất việc làm thì anh có thể xin họ cho anh được trả lại cái số tiền này trong cơ tương lai. Hiện giờ anh không trả được, nhưng mà tôi không làm cái này họ lấy nhà của tôi. Tôi nói họ sẽ không lấy nhà của anh, bởi vì chính phủ đã ra lệnh là anh có thể ngừng lại cái việc trả tiền nhà này và anh sẽ trả lại cho họ trong tương lai. Anh ta nói, họ nói với tôi rằng là tôi họ sẽ đặt cái tiền nhà của tôi 3 tháng tôi thiếu vào cái cuối nợ. Tôi nói vậy thì anh còn muốn gì nữa? Nói nhưng mà tôi không biết chuyện này nó thật hay không thật. Tôi nói thì những cái câu hỏi của anh gọi anh nói chuyện với họ. Nếu mà như vậy thì họ sẽ gửi cho anh cái lá thư và nói cho anh biết rằng là 3 tháng tiền nhà của anh không phải trả cho đến khi cuối nợ. Cuối nợ đây là ví dụ như lúc mình bán nhà đó. Quý vị biết tiền nợ nhà là chúng ta trả rồi chúng ta ở. Xin lỗi, chúng ta ở rồi chúng ta trả. Tức là quý vị ở một tháng xong rồi á, cuối tháng á, đầu tháng sau quý vị trả tiền nhà thì quý vị trả cho cái tháng trước. Nhớ nhá, rồi đến cuối ngày á, khi quý vị mà bán nhà đó hay là quý vị trả lại cái nợ cho họ thì họ sẽ cộng lại một tháng tiền lời nữa. Và trong trường hợp này thì họ sẽ cộng lại 3 cái tháng tiền lời mà quý vị không trả cho họ. Cho nên chúng ta phải biết là những cái việc này, những cái nhà đầu tư, những cái nhà cho mượn tiền là nhà băng hay là những cái dịch vụ họ cho mình, họ làm việc cho mình về vấn đề nợ nhà, họ đã có những cái sự đòi hỏi bởi chính phủ bắt họ phải làm việc này cho nó đúng. Nếu quý vị cần đến cái sự coi những cái giấy tờ này cũng được, chứ không phải không, quý vị vẫn có thể đưa đến và tôi sẽ giúp quý vị coi qua. Nhưng mà quý vị đừng quên rằng là khi quý vị làm việc với những người, những công ty, những nhà băng như vậy, thì những cái việc mà họ làm với quý vị đó, nó phải được tuân theo những cái điều luật đã được đặt ra. Có những người yêu cầu tôi làm giấy tờ trục xuất người ra khỏi nhà. Trong thời gian này quý vị không thể nào trục xuất bất cứ một ai. Thậm chí những người vô gia cư họ đậu xe, họ đặt những cái lều ở trên những cái nơi đất của chính phủ. Và chính phủ cũng không có đuổi họ đưa. Tại vì chính phủ đã ra lệnh là những cái việc này đó sẽ ngừng lại trong 3 tháng, ít nhất là 3 tháng. Cho nên chúng ta phải biết những cái điều này để chúng ta không rơi vào những cái tình trạng khó khăn hơn nữa nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Và cái website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. empirelawoffice.com. Quý vị có thể đặt câu hỏi trong mạng lưới của chúng tôi ở cái trang cuối. Quý vị có thể nghe những chương trình mà chúng tôi đã nói trên làn sóng này hơn 10 năm nay, và quý vị có thể xem những cái tin tức mà quý vị muốn biết là chúng tôi làm những công việc như thế nào. Và nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự với nhau ngày hôm nay, và xin cũng chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới và một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay, 8 giờ Dạ Thanh Radio. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Thông báo từ văn phòng Empire Law Office, chương trình luật pháp và di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng, buổi sáng từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại, cuối tuần thứ bảy và chủ nhật lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Quý thính giả nghe thông báo này, nhớ nói lại với bạn bè, với người quen biết để đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng được phát thanh lại vào thứ bảy và chủ nhật lúc 3 giờ chiều. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả. Chúc quý thính giả luôn được khỏe mạnh và bình an.